Xài lời nói của sứ thầu. Lời đồn đại về thơ minh chê thông minh có tài ứng phó tuyệt vời đã vang đến tai vua Tàu. Vua Tàu nhân cơ hội sai mấy vị quan và một mưu sĩ cùng với trên 100 lính đi thuyền xuống phương Nam để tìm hiểu. Trong thư, vua Tàu có nêu ra một số cuộc đố, yêu cầu vua phương Nam phải giải. Nếu giải đúng thì sẽ được ban thưởng, nếu giải sai hoặc không giải nổi thì phải chấp nhận những điều kiện ngặt nghèo của trưởng phái bộ Tàu đặt ra. Đoàn sứ Tàu mang đến 3 quả dưa và yêu cầu đoán mỗi quả dưa có bao nhiêu hạt rồi hẹn 3 hôm sau sẽ đến nhận lời giải đáp. Khi họ ra về rồi, nhà vua và quân thần họp bàn, ai đấy đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Vua bèn ra lệnh triệu Thơ Minh Chê vào cung, nói rõ những điều thách thức của phái bộ Tàu và phán, nếu ngươi không đoán đúng mỗi quả dưa có bao nhiêu hạt thì nước này sẽ bị nguy to và trước hết ta sẽ chém đầu nhà ngươi trước. Chê xin vua về suy nghĩ, suốt 2 ngày chỉ cứ nằm thở dài. Tới ngày thứ 2, Châu ôm mẹ khóc nức nở rồi bỏ ra đi. Thì ra anh khóc từ biệt mẹ lần cuối để ra sông tự vẫn, kết thúc cuộc đời đa sự mà vua bổ của mình. Đến bờ sông, Jay nhắm mắt, nhảy xuống nước. Nhưng anh ta có biết đâu rằng từ tấm bé vốn tinh nghịch, bơi lặn đã thạo rồi, nên người anh theo bản năng tự vệ vẫn trồi lên. Cuối cùng đầu anh chạm vào một bánh lái của thuyền sứ Tàu đang neo giữa sông. Jay bám vào bánh lái, ngoi lên, bỗng anh nghe rõ từ khoang thuyền có tiếng bàn bạc trao đổi về chuyện chúng sẽ vào chiều gặp vua của Jay ngày mai. Một giọng nói cất lên, đây là thứ dưa đặc biệt vùng quê tôi, quả nào méo thì nhất định không có hạt, quả nào suông dài thì luôn có hạt, mà chỉ có 3 hạt thôi, quả tròn thì nhất định chỉ có 1 hạt, vì thế mà từ xưa đến nay ở quê tôi quý loại dưa này lắm. Không ngờ trong lúc cùng đường tuyệt vọng, Chê lại gặp điều may mắn bất ngờ, Chê mừng vui không sao tả hết được. Chàng lặn một hơi vào đến bờ, mang cả quần áo ướt chạy một mạch về nhà, ôm chầm lấy mẹ, cười ngất như điên. Bà mẹ lúc đầu hoảng hốt, không biết việc gì. Sáng ra Thơ Minh Chê ăn mặc chỉnh tề, đi vào cung, các quan lo lắng súm nhau lại hỏi. Chê cứ mỉm cười và bảo mọi người cứ yên chí, không có gì đáng ngại cả. Khi 3 quả dưa được đặt trên khay son để trên bàn, viên quan thầu cất giọng khệnh khạng, xin mời các ngài lên tí cho. Chê bình tĩnh đứng lên, đưa tay chỉ vào quả dưa thứ nhất nói, quả này không có hạt. Chê lại đưa tay chỉ vào quả thứ hai, quả này có 3 hạt. Cuối cùng, chê chỉ vào quả dưa tròn. Còn quả dưa này, thưa quý ngài, nó chỉ có 1 hạt thôi, không tin thử bổ ra xem. Khi quả dưa được bổ ra, mọi người cùng ồ lên một tiếng, vừa vui mừng, vừa sửng sốt, họ hết lời thán phục Thơ Minh Chê. Riêng viên mưu sĩ có thái bộ vua Tàu vẫn hậm hực và cay cú. Hắn đoán là Chê có bùa chú mới có được đôi mắt thần nhìn xuyên thấu sự thật như vậy. Hắn liền quay sang phía Chê ngồi và nêu ra một câu hỏi đề nghị Chê trả lời ngay tại chỗ. Ông quả là một người có tài, vậy tôi xin hỏi ông, có cách nào giữ miếng thịt heo được 2 năm mà vẫn tươi tốt, không cần nướng, phơi khô, ướp muối? Các quan đều hướng cặp mắt về phía Chê lo ngại, hồi hộp chờ đợi. Chê bình tĩnh rót một chén nước, uống luôn một hơi rồi thùng thình bắt đầu trả lời. Điều ấy cũng đơn giản thôi, đêm 30 Tết, trước giờ giao thừa, người ta giết heo, thịt để đến sáng mùng 1 Tết năm sau, tất nhiên là vẫn còn tươi sói, không cần ướp muối, không cần sấy khô. Nghe xong mọi người thở phào nhẹ nhõm, riêng đoàn sứ Tàu thầm phục Thơ Minh Chê là một người thông minh, tài trí nhưng vẫn chưa chịu thua. Thế là một câu đố khác được đặt ra, câu đố ấy như sau. Quân lính chúng tôi đông, có đến hàng trăm, người ta biếu cho một con chim nhỏ. Vậy người có tài gì làm cỗ bằng thịt con chim để cho mọi người cùng hưởng? Thơ Minh Chê chẳng cần do dự, suy nghĩ, đáp lại ngay. Thưa ngài, tôi sẽ làm được theo ý muốn của ngài, nhưng hiểm một nỗi, con chim nhỏ quá, không có con dao nào thích hợp để mổ thịt. Tiện đây, có chiếc kim khâu, nhờ ngài sai người rèn giúp cho tôi một con dao để làm thịt chim, tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngài. Bất ngờ sứ thần bị Thơ Minh Chê đưa vào bẫy, đành chỉ biết cười trừ rồi im lặng. Phái bộ Tàu đến bây giờ mới chịu Thơ Minh Chê là thông minh, tuy nhiên trong lòng họ mang nhiều ấm ức. Trước khi cáo lui, viên sứ thần còn đưa ra lời thách thức. Quý quốc đã có người tài đáp được câu hỏi. Phái bộ chúng tôi tuân lệnh hoàng thượng của bồn quốc sẽ nhường lại đoàn thuyền 10 chiếc với 100 quân cho quý quốc sai phái. Vậy xin quý quốc đúc cho 10 chiếc neo to vừa người ôm để ngày mai chúng tôi chào thuyền lại. Ngày kia chúng tôi trở về không trễ nải được. Xin các ngài chuẩn bị đủ số neo đó và mai chúng tôi chào thuyền cho các ngài. Đúc một chiếc neo sắt to bằng người ôm trong một ngày biết đã làm nổi chưa, huống hồ nay họ thích 10 chiếc. Cả triều đình phân vân, Thơ Minh Chơi vội đỡ lời, nói với các quan tàu. Vâng, xin các ngài yên tâm, đúng chiều mai mời các ngài trở lại. Sau khi phái bộ tàu đã ra về, vua và các quan cùng Thơ Minh Chơi họp bàn trên tàu. Việc phái bộ tàu để lại cho ta quản lý 10 chiếc thuyền và 100 quân, điều ấy xin triều đình cân nhắc và quyết định có nhận hay là không nhận. Còn việc đúc 10 chiếc neo thì thần xin lo. Thơ Minh Chơi xin 30 lính sai đi gác sơn về đánh thành con cúi, xếp hình mọt neo cỡ vừa người ôm, rồi chọn một mảnh đất bằng trống đặt thành hai hàng dài cách đều khoảng, sau đó châm lửa cháy. Sáng hôm sau, phái bộ tàu kéo đến, chạy đưa họ đến nơi chỉ rõ 10 chiếc mọt neo bị nung quá lửa. Theo lời giải thích của Chây còn bốc hơi nóng và đề nghị họ nhận cho. Thế là mọi việc đấu trí hơn thua đến đây đã rõ. Ngày hôm sau, đoàn sứ thần tàu lên đường về nước, mang theo sự khâm phục tài trí con người phương Nam.